Thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây viễn liên với nhà báo Nguyễn Vũ Bình, một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Kính thưa quý thính giả, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, 48 tuổi, là một thành viên tích cực của Hội Anh Em Dân Chủ và Hội Tù Nhân Lương Tâm, hiện đang đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước. Do đấu tranh mạnh mẽ, anh đã từng bị Cộng sản bắt cách đây 14 năm, tức năm 2002, và bị tuyên án 7 năm tù giam và 3 năm quản thúc tại gia vì tội làm gián điệp. Anh đã được tổ chức Human Rights Watch trao giải Helmut Hamet 2 lần vào năm 2002 và năm 2007. Trước hết xin thân chào anh Nguyễn Vũ Bình. Rất vui được anh nhận lời tham dự cuộc đàm luận với chúng tôi ở trên đài Sài Gòn Radio hôm nay. Trước khi đi vào câu chuyện, xin anh gửi lời chào đến quý thính giả của đài đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa anh.
Xin kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Radio. Kính chào anh Nguyễn Chính Kết. Tôi là Nguyễn Vũ Bình, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
Vâng, thưa anh Nguyễn Vũ Bình, anh là một người sinh ra và lớn lên dưới chế độ Cộng sản. Gia đình anh cũng không theo tôn giáo nào. Theo sự thường thì một người như vậy sẽ không quan tâm tới đời sống tâm linh hay là những vấn đề tâm linh. Nhưng chúng tôi được biết rằng anh có viết một cuốn sách về lĩnh vực tâm linh mang tựa đề là Linh đạo, đạo của linh hồn. Xin anh cho biết nội dung cái tiểu luận ấy như thế nào ạ?
Vâng, rất là cảm ơn anh hỏi về cái cuốn sách Linh đạo. Diễn giải ra nó là đạo của linh hồn. Cuốn sách này tôi viết năm 2013. Đấy, thì đúng là một cái sự tình cờ. Cũng tình cờ nhưng mà nó cũng rất là hợp lẽ thôi. Vì anh hỏi nguyên nhân thì tôi cũng xin trình bày như thế này là cái lĩnh vực tâm linh á là nó là cái lĩnh vực huyền bí, nó là những cái lĩnh vực mà rất là khó hiểu. Mà cá nhân tôi thì lại là một cái người mà rất hay tò mò, rất hay muốn tìm hiểu những cái gì mà nó huyền bí, những cái gì nó khó hiểu, những cái gì phức tạp. Đấy, thì bản thân hai cái điều đó là nó có cái lực hút, tức là một cái lĩnh vực nó rất là phức tạp khó hiểu, và tôi thì lại là một người rất là hay tò mò, rất là hay muốn tìm hiểu, đó là nó có cái duyên như thế. Thế thì trong cái thời gian mà cái năm 2013 đó, từ năm 2011 đến 2013, thì cái thời gian đó là tôi cũng tập trung vào để tôi nghiên cứu. Thì sau khi viết được cuốn Dân Chủ, tôi có mở rộng ra, tôi nghiên cứu thêm những lĩnh vực khác như là bói toán, tử vi, rồi tâm linh. Thì quá trình nghiên cứu như vậy thì tôi đọc vào những cái sách tâm linh thì tôi thấy nó rất là thú vị. Đấy, và tôi chủ động tôi nghiên cứu, và sau khi nghiên cứu rồi thì tôi nghĩ là tôi cần phải viết lại những suy nghĩ của mình. Thì cái duyên nó đến là như vậy. Nhưng tôi nghĩ là chắc là nó cũng có một cái sự thấp đặt nào đó của số mệnh. Đấy, chứ đúng là như anh nói là gia đình thì cũng không theo tôn giáo nào rõ rệt. Thật ra thì cũng bố mẹ thì cũng gọi là thỉnh thoảng đi chùa. Đấy, nhưng mà gọi là đi theo đạo Phật hẳn thì cũng không hẳn. Đấy, chứ còn cá nhân thì sống trong cái thời sau chủ nghĩa thì cũng rất là ít được biết về những cái chuyện về tâm linh, thần linh cũng ít biết lắm. Thế nhưng mà đúng là cái duyên đến rồi thì tôi có những cái dịp mà cái giai đoạn gần đây thì cái sách ở Việt Nam nó cũng nở rộ ra. Đấy, cho nên nó cũng có cái điều kiện để nghiên cứu. Thì cái nguyên nhân nó là như vậy.
Cái đấy là anh nói về nguyên nhân. Thế còn cái nội dung của cái cuốn linh đạo, đạo của linh hồn đó, thì nội dung nó là như thế nào thưa anh?
À vâng, à, về cái cuốn sách này thì nó rất là hay ở cái chỗ này như thế này. Lúc đầu á, thì khi đi vào nghiên cứu á, thì tôi có ý định là khoảng nghiên cứu khoảng 2 năm viết một sách như thế. Nhưng mà tôi không ngờ là cái tốc độ nó lại nhanh, mà tôi chỉ có 6 tháng hay tôi nghiên cứu và tôi viết nó chỉ có 6 tháng thôi. Đấy. Thế thì nhưng mà tôi muốn trình bày những cái nó gọi là râu ria một chút để đi đến cái nội dung sau. Đấy, nhưng mà tôi khi mà tôi nghiên cứu, tôi đọc sách thì tôi hoang mang lắm. Vì cái sách về tâm linh, sách về tôn giáo, về tâm linh nó rất là khó hiểu, nó phức tạp, và hai nữa là nó mâu thuẫn. Đấy. Tâm linh, nhất là về tâm linh thì sách này nói này, sách kia nói kia. Cuối cùng một cuốn sách lúc đầu thì nói này, nó cuối nói kia, giữa nói này. Đấy. Tức là nó rất là lộn xộn. Đấy. Mỗi người nó một phách, ví dụ như là có cái đạo thì nói có linh hồn, có đạo thì nói không có linh hồn, nói ví dụ vậy. Đấy. Thì nó rất là phức tạp. Đấy. Thì tôi hoang mang lắm. Thế nhưng mà về sau thì tự nhiên là tôi được một cái, tôi nghĩ vậy, tôi được một cái ơn trên. Đấy, tự nhiên là tôi phát hiện ra một số những cái điều mấu chốt ấy, tôi gọi là cái chân lý tối thượng. Thế tôi mới lấy cái chân lý đó, tôi soi chiếu vào những cái vấn đề của thế giới tâm linh, tôi thấy nó mở ra được hết. Đấy, đó là một cái điều kỳ lạ. Đấy, mà tôi tin là tôi đã được cái ơn trên người ta hỗ trợ cho để mình ra được một cái những cái điểm chính, điểm mấu chốt cốt lõi. Đấy, từ cái điểm cốt lõi đó thì tôi soi chiếu vào những cái lĩnh vực khác mà nó cứ mở hết ra. Đấy, mà hầu như là tôi hiểu được hết luôn. Thì trong cái cuốn sách đó thì tôi có lấy một cái ví dụ là trước khi tôi hiểu được vấn đề, trước khi được ơn trên cho mình hưởng, thì tôi có đọc cái cuốn là Âm Phù Kinh 1 này, Áo Nghĩa Thư 2 này, và Đạo Đức Kinh là 3. Đạo Đức Kinh là của Lão Tử, Áo Nghĩa Thư là của Ấn Độ, còn Âm Phù Kinh là cũng của Trung Quốc. Đó là 3 cái quyển sách kinh điển mà nó rất là giá trị, nó gọi là cổ thư đấy. Thì tôi đọc tôi không hiểu gì cả. Đấy. Nhưng sau khi mà tôi hiểu được một vài cái chân lý tối thượng, tôi đọc lại thì tôi hiểu được cả 3 cái quyển sách đó. Đấy, thì tôi có giải thích ở trong cái cuốn Linh Đạo đó. Thì nói vậy để thấy một cái điều mà khi mà mình đã hiểu được cái cốt lõi của nó đấy, thì tìm hiểu những cái khác thì nó có cái cơ hội để hiểu được. Đấy. Thế thì đi vào nội dung cuốn sách thì nó như thế này, là cái cuốn sách đó hầu như là tất cả các kiến thức về thế giới tâm linh là nó chứa đựng trong đó. Nó viết trong đó là nó rất là ngắn gọn, khái quát, cô đọng, và cũng không phải là chủ quan đâu, nhưng mà tôi có thể nói là nó rất dễ hiểu. Đấy. Đối với những người mà có cái nhu cầu tìm hiểu và có cái trình độ nhất định, có cái khao khát tìm hiểu tâm linh thì đọc thì sẽ hiểu được. Đấy, thì nó trình bày nó rất là hệ thống, thì nó tất cả các cái kiến thức về thế giới tâm linh, giải thích tất cả về thế giới hữu hình, vô hình, rồi linh hồn, rồi các cái hoạt động của linh hồn, nói tóm lại là tất cả các kiến thức về thế giới tâm linh. Đấy, nó gói trọn ở trong cái cuốn sách đó, và nó viết rất là khái quát.
Vâng, thế cái cuốn sách Linh Đạo, Đạo của Linh Hồn, thì trong cuốn sách đó anh có nói tới cái vấn đề mà ơn trên là một, cái thứ hai là linh hồn là hai. Đó là hai cái điều mà xã hội cộng sản họ không có chấp nhận. Họ cho là không có ơn trên. Ơn trên đây có nghĩa là có một cái đấng linh thiêng nào đó. Bên Công giáo thì hay gọi là Thiên Chúa hay là Thượng Đế. Rồi lại có linh hồn nữa. Vâng, thì anh xác nhận là có ơn trên, tức là có một cái đấng cao cả, siêu việt, đã tạo dựng nên cái vũ trụ này, hay là biến hiện thành cái vũ trụ này, và có linh hồn, phải không anh, thưa anh?
Vâng, chính xác như thế. Tức là như thế này, nếu mà nói trong cái nói về cái câu mà tôi nói về có cái ơn trên mà giúp để tôi hiểu ra, thì trong sách tôi cũng có giải thích. Tức là nó cũng không có một cái vầng hào quang hay không nhìn thấy ông thần nào cả, Và chỉ là tự nhiên là mình đang không hiểu được mà tự nhiên mình hiểu được. Thì tôi nghĩ là đấy là phải có một cái sự hỗ trợ tác động của một cái lực lượng nào đó. Thế như cá nhân mình thì mình đọc, mình thấy nó rất là khó hiểu mà mình rất là hoang mang. Nhưng mà tự nhiên mình lại hiểu được, mà hiểu được lại ra những cái vấn đề nó rất là cốt lõi. Từ cái hiểu đó lại ra những cái khác nữa. Thì tôi khẳng định là đấy là tôi được cái ơn trên là theo cái nghĩa đó. Còn ở trong cuốn sách của tôi có khẳng định có linh hồn, có thượng đế, có tất cả đấy. Các cái lực lượng siêu nhiên, lực lượng tâm linh đấy, thần thánh là có hết cả. Nhưng mà nó được trình bày nó rất là hợp lý, nó được trình bày rất là hệ thống đấy.
Vâng, tôi thấy lúc nãy anh nói đó là anh đã đọc ba cuốn sách rất là, phải nói là rất là thâm sâu của ba quốc gia khác nhau. Trước hết là cái cuốn gì đó, âm phủ gì đó là của Trung Hoa.
Âm phủ kinh và âm phủ kinh đều của Trung Quốc.
Dạ vâng, cùng là đạo đức kinh. Vâng vâng. Rồi một cái cuốn nữa là áo nghĩa thư của Ấn Độ. Phải nói là ba cuốn sách đó là ba cuốn sách viết rất là thâm sâu về vấn đề tâm linh. Nhưng mà anh nói là khởi đầu là anh không hiểu được. Nhưng mà về sau này bỗng nhiên anh nắm được một cái chìa khóa và nhờ đó anh cảm thấy là dường như mở ra hết được những cái cánh cửa của đời sống tâm linh, hiểu và anh hiểu luôn được cả ba cuốn sách. Tôi cũng lấy làm ngưỡng phục cái sự đó của anh. Nhưng mà chính bản thân tôi thì cũng có một cái kinh nghiệm, đó là sau khi mà tôi tìm hiểu về các tôn giáo thì khởi đầu thì tôi cũng thấy các tôn giáo nó mâu thuẫn lẫn nhau. Nhưng mà sau khi tìm hiểu về các tôn giáo thì tôi thấy rằng các tôn giáo có chung nó có tính cách nhất quán, có nghĩa là tuy là nó khác nhau, thậm chí là mâu thuẫn lẫn nhau, nhưng mà nó đều nói chung về một cái mà thôi. Cái mà các đức Phật, trong đó có Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca và nhiều cái vị Phật khác giác ngộ đó, thì đó là cái thế giới vô lượng quang, hay là có thể nói tóm gọn lại phía bên Phật giáo đó là giác ngộ được cái chân như Phật tính. Và cái chính cái Phật tính đó thì tôi lại thấy rằng đó là cái mà bên Thiên Chúa giáo gọi là Thiên Chúa. Có điều đó là Thiên Chúa và cái chân như Phật tính đó thì được diễn tả một cách khác nhau, nhưng mà có một cái đặc tính chung, trước hết là tuyệt đối, cái thứ hai là duy nhất, và cái thứ ba là cái nguyên lý phát sinh hay là ảnh hưởng của cái vũ trụ này. Mà nếu mà gọi là tuyệt đối và duy nhất đó, thì chỉ có một thôi, chứ không có thể nào mà có là hai được. Thế nhưng mà các tôn giáo đã diễn tả về cái tuyệt đối duy nhất đó một cách khác nhau. Thí dụ như bên Công giáo đó, bên Thiên Chúa giáo đó, thì coi cái vị đó, cái thượng đế hay là cái chân như đó là một cái đấng, là một cái vị có ngã tính, tức là một cái tôi, và là một cái đấng tác tạo nên cái vũ trụ vạn vật này. Nhưng mà phía bên Phật giáo đó thì hiểu chân như Phật tính là cái cũng là tuyệt đối, là duy nhất, nhưng mà là biểu hiện hay là biểu hiện thành cái vũ trụ vật chất này, chứ không phải là tạo dựng nên cái vũ trụ vật chất này. Vâng, nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng thấy rằng do những cái cách diễn tả khác nhau, quan niệm khác nhau về cái đấng đó, hay là về cái hữu thể tuyệt đối đó, mà người ta hiểu lầm thành ra là những cái đó là những cái thực thể khác nhau. Nhưng mà tôi thì tôi thấy rằng tất cả những cái thực thể mà chúng ta gọi là tuyệt đối và duy nhất và là chi phối toàn cái vũ trụ này đó, nó chỉ là một cái thực thể duy nhất thôi, nhưng mà người ta đã quan niệm khác nhau và gọi tên khác nhau, cho nên người ta lầm tưởng là đó là những cái hữu thể, những cái thực tại khác nhau mà thôi. Vâng, tôi rất là cảm phục cái một người giống như anh sinh ra và sống ở trong một cái xã hội vô thần như là cộng sản mà lại tò mò và nghiên cứu về những cái vấn đề tâm linh và hiểu được những cái vấn đề tâm linh như vậy, là tôi cảm thấy rất là cảm phục. Vâng, thưa anh, là một cái người đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền đó, thì anh cảm thấy đời sống tâm linh có ích lợi gì cho cái cuộc đấu tranh của anh hay không ạ?
Vâng, để trả lời câu hỏi này, thì tôi cũng xin trình bày như thế này, là cái mà kiến thức tâm linh và cái lòng tin, cái tín ngưỡng, cái lòng tin của mình đấy, thì đối với một người đấu tranh dân chủ như cá nhân tôi trải nghiệm thì nó rất là hữu dụng, nó rất là giá trị. Bởi vì trong cái thế giới tâm linh ấy, thì nó có những cái chân lý tối thượng, và một trong những cái chân lý tối thượng ấy, đó là cái hiện tại đấy, cái phút giây hiện tại là cái phút giây giá trị nhất đấy, là cái sự trải nghiệm đấy, trải nghiệm của thượng đế thông qua cái cá nhân mình đấy, và cái phút giây đó là cái phút giây giá trị nhất. Thì diễn giải ra thì mình có thể nói là như thế này, tức là tất cả những cái sự trải nghiệm đấy, thì cái thời điểm hiện tại, thời điểm khoảng khắc hiện tại là cái giá trị nhất, và mình phải tận dụng đấy, để cho làm sao cho nó ý nghĩa và nó giá trị theo cái quan điểm sống của mình, với cái lý tưởng sống của mình đấy. Thì tức là về mặt tư tưởng, về mặt lý tưởng, nó hỗ trợ cho những cái quan niệm về lý tưởng của mình rất là nhiều. Và một cái thứ hai nữa là trong khi tâm linh ấy, thì thường thường ấy, khi nghĩ đến tâm linh, người ta nghĩ đến cái ý thức về nhân quả đấy, và những cái ý tưởng cao đẹp trong tương lai. Thế thì khi mình có được cái quan niệm về nhân quả và ý thức cao đẹp trong tương lai, thì nó hỗ trợ cho mình, nó tạo là cái niềm tin của mình nó càng sâu sắc hơn, cái ý tưởng của mình nó càng được rõ nét hơn đấy. Thì tức là đối với cá nhân tôi thì tôi trải nghiệm, tôi thấy là như thế. Còn nếu mà nói bảo nó có những cái gì nó cụ thể hoặc nó ấy thì cũng rất là khó. Nhưng mà đấy, thì tôi muốn nói là khi mình có cái lòng tin, khi mà mình có đức tin đấy, và khi mình có những cái nhận thức về những giá trị tâm linh, về những cái quy luật nhân quả đấy, thì mình sẽ vững tin hơn trên cái con đường đấu tranh của mình.
Vâng, nhưng mà cái đời sống tâm linh của anh đó, nó có thúc đẩy anh là phải đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền, cho cái công lý ở trong xã hội hay không thưa anh?
Vâng, tất nhiên ạ. Nó thì nó không trực tiếp, bởi vì như thế này, tức là cái mà tâm linh mà như trong cuốn sách của tôi viết ra, tức là như những cái tôi hiểu ấy, thì nó rất là rộng, mà nó rất là sâu và nó bao trùm đấy. Cho nên là đối với những cái mà cái cuộc sống hiện sinh, hiện hữu hiện tại á, thì cái tương tác của nó cũng không phải là nhiều lắm đấy, nhưng mà nó không phải là nhiều mạnh, và nó không trực tiếp. Bởi vì cái kiến thức của tôi về cái tâm linh ý, đã trình bày trong cuốn sách, nó rất là sâu rộng và nó bao trùm đấy. Cho nên là nó không cái mà thúc đẩy mà có tính chất trực tiếp là nó cũng không có nhiều đấy, nhưng mà là nó có đấy, dựa vào những cái đức tin, dựa vào cái lòng tin đấy, nó ý tôi muốn nói là như vậy.
Vâng, riêng tôi đó thì sở dĩ mà tôi đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền đó, thì một phần cũng rất là lớn là do cái đời sống tâm linh của tôi thúc đẩy. Tại vì ở trong giáo hội đó, thì giáo hội Công giáo đó, thì có một cái cuốn sách, có một cái lý thuyết gọi là lý thuyết về xã hội của giáo hội. Thì giáo hội khuyên mọi người là phải làm sao để mà thực hiện cái công bằng xã hội. phải đấu tranh cho công bằng xã hội. Thế thì chính vì tôi đọc rất là nhiều về cái lý thuyết đó, cho nên là tôi cảm thấy rằng là mình phải đấu tranh cho công bằng xã hội. Mà hiện giờ đó là tại đất nước Việt Nam thì cái công lý không có. Người dân, cái sự bất công, người dân phải chịu một cái sự bất công rất là lớn. Và cái sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo nó quá lớn. Người giàu là những kẻ cầm quyền, đi cướp bóc, đi áp bức những cái người không có tiền hay là không có quyền. Thành thử ra là cái sự bất công đó nó lớn, thành thử nó thúc đẩy tôi là phải đấu tranh. Vâng, thì phải nói là cái đời sống tâm linh hay là đời sống của các tôn giáo nó thúc đẩy người ta phải làm một cái gì đó cho xã hội, phải cho công bằng xã hội. Và có lẽ cũng chính vì thế cho nên là các cộng sản, các chính quyền, các nhà cầm quyền cộng sản họ tìm cách đủ mọi cách để mà hạn chế cái sự phát triển của tôn giáo, thậm chí là cấm các tôn giáo hoạt động nữa. Tại vì các tôn giáo đó thì đều chủ trương là phải đấu tranh cho công lý, chống lại cái sự ác, mà cộng sản Việt Nam thì họ chủ trương là sẵn sàng làm ác, sẵn sàng tạo bất công, sẵn sàng bán nước. Và điều đấy thì những cái người mà có lương tâm bắt buộc là phải chống lại những cái sự ác và những cái sự bất công đó.
Về cái ý này thì tôi phép anh là tôi trình bày thêm một cái ý là như thế này, tức là tại sao mà cộng sản người ta tiêu diệt những tôn giáo, là bởi vì tôn giáo là các cái tôn giáo phần lớn đều giống nhau đấy, và đều có một cái chủ thuyết là yêu thương nhau đấy, yêu thương giữa con người với con người, và cái đấy là cái đại kỵ đối với cộng sản đấy. Còn các tôn giáo, có những cái tôn giáo thì khuyến khích, có những cái tôn giáo thì không khuyến khích về cái việc đấu tranh cho công lý đấy, đấu tranh chống cái ác. Có cái tôn giáo thì khuyến khích, có cái tôn giáo thì bình thường, có tôn giáo không khuyến khích. Nhưng cái tôn giáo nào người ta cũng dạy là phải yêu thương nhau, con người phải yêu thương lẫn nhau, và cái đó là đối với cộng sản là nó tuyệt đối cấm kỵ. Bởi vì yêu thương lẫn nhau thì cộng sản nó không yêu ai cả, nó không cho ai yêu nhau cả. Yêu nhau thì sẽ kết hợp với nhau để giúp đỡ nhau đấy, và như thế sẽ ảnh hưởng đến cái chủ thuyết cũng như cái mục đích của họ. Đấy là cái nguyên nhân quan trọng nhất mà họ tiêu diệt tôn giáo, nó là cái đấy. Tức là các tôn giáo đều dạy là phải yêu thương nhau, con người phải yêu thương nhau, và cái đấy là cái đại kỵ đối với cộng sản. Đấy, quan điểm của tôi là như vậy.
Nhưng mà tại sao cộng sản Việt Nam lại sợ người ta yêu thương nhau? Yêu thương nhau đó thì nó làm cho xã hội như thế nào thưa anh?
Vâng, tức là cái xã hội cộng sản là cái xã hội mà nó dùng cái bộ máy để nó cai trị, phân biệt đối xử, và nó cai trị, nó áp bức người dân. Thế bây giờ nếu mà người dân không yêu thương nhau thì nó dễ áp bức hơn nhiều đấy, không kết hợp lại được với nhau, không chống lại được nó. Thế còn người dân mà yêu thương nhau đấy thì thế nào người ta cũng sẽ tìm cách giúp đỡ nhau và kết hợp lại, chống lại cái áp bức, cái bất công, vì người ta thương người này, thương người kia, thương cha, thương mẹ đấy. Và chính vì cái cộng sản nó ác như vậy đấy, nó thâm hiểm như vậy, là nó đánh chính vào cái tình thương đấy, không cho con người yêu thương lẫn nhau đấy. Bởi vì yêu thương lẫn nhau là thế nào nó cũng đi giúp đỡ nhau, giao lưu, trao đổi. Ví dụ người này bị đàn áp thì người kia đứng lên đấy, thì nó không muốn cái sự yêu thương giữa người dân với nhau đấy. Mà tôn giáo thì họ lại, tất cả các giáo lý, tất cả các tôn giáo đều nhằm vào cái yêu thương giữa con người với con người. Và đấy, bây giờ nó đã thành công, anh nhìn trong cái xã hội cộng sản nó đã thành công tương đối, con người đối với nhau như thu giữ, nó triệt tiêu cái sự yêu thương đấy. Vậy thì không yêu thương lẫn nhau nữa thì nó cứ thế, nó cai trị, nó thống trị thôi đấy. Cái quan trọng nhất của nó là như thế.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh về cái vấn đề này. À, tôi thấy ngay từ khi mà Cộng sản lên nắm quyền đó, thì họ đã tìm cách là triệt tiêu cái tình yêu thương, cái quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Có thể nói đó là cái tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái đó, đó là một cái tình yêu mà có thể nói là lớn nhất. Không có một cái tình yêu nào lớn hơn cái tình yêu giữa cha mẹ và con cái cả. Thế nhưng mà trong cái thời gian mà gọi là cải cách ruộng đất đó, thì là họ xúi dục các đứa con, nghĩa là tố cáo cha mẹ và thậm chí là kết án cha mẹ tử hình, ném đá, kết án là địa chủ để mà cuối cùng là cha mẹ phải chết hay là bị tù hay là thì phải nói là khi mà cái tình yêu giữa cha mẹ và con cái mà nó mất đi rồi đó, thì tất cả những cái quan hệ khác, những cái tình yêu giữa những cái mối khác là nó đều bị lung lay hết. Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Anh nói, anh dự tính nói cái gì ạ?
Vâng, không, tôi chỉ trao đổi thêm với anh về cái ý đó, tức là về cái những cái tôn giáo đấy mà lại bị Cộng sản coi như vậy là triệt hạ, đấy, tiêu diệt, là lý do là như vậy. Nên do chính ấy, là tôn giáo nào cũng dạy người ta phải yêu thương lẫn nhau. Và cái đấy là đại kỵ đối với Cộng sản.
Vâng, nhưng mà thưa anh, theo anh á, thì các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước cũng như là hải ngoại có nên hay là có cần thiết phải có một cái đời sống tâm linh hay không thưa anh? Và nếu có thì
vâng,
tại sao?
Theo suy nghĩ của tôi là nên có, chứ không nhất thiết là phải cần thiết. Đấy, nhưng nếu nên có, bởi vì đấy, cái đời sống tâm linh là cái mình nhìn thấy ngay là cái tình yêu thương của con người. Đấy, tình yêu thương của con người là nó bao trùm lên cái tâm linh. Đấy, thế thì khi ta đã có những cái đó làm cái nền tảng thì ta hoạt động, ta làm cái gì nó cũng thuận lợi hơn. Đấy, thì tôi nghĩ là nên có, chứ không phải là bắt buộc, nhưng mà là nên có.
Vâng, riêng tôi đó thì tôi cho rằng đó là bất kỳ một cái người mà đấu tranh cho tự do dân chủ thì cũng đều phải có một cái tình yêu thương đối với đất nước, đối với tha nhân rất là mạnh mẽ. Chứ còn nếu mà họ không có cái đó thì cái việc mà đấu tranh của họ thì cuối cùng nó cũng chỉ là đấu tranh cho cái thành tích, cho cái uy tín, cho cái quyền lợi của họ mà thôi. Mà để mà có một cái tình yêu thương mạnh mẽ đối với tha nhân, đối với đất nước, đối với quê hương, đối với thế giới thì có thể nói đó là cái đời sống tâm linh nó cũng rất là cần thiết. Tôi cũng không biết là người ta có thể yêu thương tha nhân một cách mạnh mẽ mà không cần tới cái đời sống tâm linh hay không. Thì cho tới bây giờ thì quan niệm của tôi cho rằng là để mà yêu thương người khác một cách mạnh mẽ thì phải có đời sống tâm linh thì mới có thể yêu thương được. Cho nên tôi cho rằng là các nhà đấu tranh dân chủ phải có đời sống tâm linh tương đối mạnh mẽ thì mới yêu thương nhau được. Còn nếu mà đấu tranh vì cái quyền lợi của mình thì chỉ nghĩ tới cái quyền lợi hay là cái uy tín hay là cái gì đó của mình thì cũng rất là dễ gây ra chia rẽ, gây ra đố kỵ lẫn nhau, và điều đó thì rất là bất lợi cho cái cuộc đấu tranh.
Vâng, đúng như thế đấy.
Dạ, vâng. Thưa anh, nhiều người hết mà nghe nói tới tâm linh là họ nghĩ ngay đến tôn giáo, làm như tâm linh là phải đi đôi với tôn giáo. Theo anh thì tâm linh và tôn giáo có nhất thiết là phải đi chung với nhau hay không thưa anh, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, cái này thì mình cứ căn cứ vào cái khái niệm hoặc cái định nghĩa của mình, hoặc là nói đơn giản là thì mình hiểu về tâm linh thế nào và hiểu về tôn giáo như thế nào. Thì tâm linh á, nói chung ấy, là cái linh hồn và cái tâm linh là có rất nhiều người định nghĩa rồi, rất nhiều sách định nghĩa rồi. Đấy, và tôi, sách của tôi cũng phải định nghĩa lại. Đấy, thì những cái sách của các cái tôn giáo, của các cái giáo phái, của các cái trường phái, họ định nghĩa ấy, nó có một cái điểm nó rất phức tạp, rất là khó hiểu. Đấy, mà chồng chéo mà rất là khó hiểu. Thế thì cái sách của tôi nó có một cái ưu điểm là nó rất là ngắn gọn, nó lại dễ hiểu. Đấy thì tôi cũng nói luôn là tôi không phải trình bày về cái định nghĩa, nhưng mà tôi muốn nói luôn là nó, bởi vì nó rất là ngắn, nó rất là dễ hiểu. Cho nên là mình căn cứ vào những cái định nghĩa đó để mình hiểu. Thì cái tâm linh trong cái cuốn sách của tôi ấy, tôi định tâm linh là cái nhận thức về linh hồn, hay là ý thức về sự sống của linh hồn. Đấy là cái khái niệm tâm linh của tôi, nó là gì? Ý thức về sự sống của linh hồn. Thì cái này nó rộng lắm, nó gọi là bao trùm tất cả luôn. Đấy, ý thức về sự sống của linh hồn thì nó vô cùng là rộng. Thế còn tôn giáo thì trong một cái định nghĩa nào đó thì nó là một cái con đường, một cái cầu nối để dẫn tới thế giới khác. Đấy là một cái cách định nghĩa. Nhưng định nghĩa gắn với lại cái định nghĩa về tâm linh, mình hiểu tôn giáo là như thế này. Tôn giáo là một cái đời sống cụ thể của một cái lĩnh vực cụ thể của một cái linh hồn, của cái linh hồn. Đấy, tức là như thế này, tức là ý thức về sự sống của linh hồn nó bao trùm, nó rộng khắp. Nhưng trong đấy nó có một cái đời sống nào đó của linh hồn. Đấy, thì những cái đời sống đó là chính là những cái tôn giáo. Đấy, thì cái tôn giáo nó nằm trong tâm linh. Đấy, nó nằm trong tâm linh. Cho nên là khi nói về tâm linh, người ta nói về tôn giáo, tức là nói về tâm linh cũng là rất là đúng. Bởi vì tâm linh nó là ý thức về sự sống của linh hồn mà. Tôn giáo thì cũng chủ yếu là nói về một cái sự vận động của cái linh hồn, cái đời sống của một cái linh hồn theo một cái quan niệm không gian, thời gian và một cái huyền thoại nào đó. Đấy, thì nó chính là đời sống của một cái linh hồn. Đấy, thì cái tôn giáo nó như vậy. Thế còn tâm linh thì nó bao trùm hết, là ý thức về sự sống của linh hồn. Cho nên nếu nói về tôn giáo cũng là nói về tâm linh. Nói về tâm linh thì nó rộng hơn cả tôn giáo. Đấy, nó bao gồm rất nhiều cái thế giới hiện hữu và thế giới phi hiện hữu, đủ các thứ luôn. Đấy, thì quan niệm của tôi là như vậy.
Vâng, có thể nói đó, cái tâm linh nó là cái gốc phát sinh ra các tôn giáo, và các tôn giáo đó là những cái phương thế khác nhau để mà thể hiện cái tâm linh, cái gốc đó.
Vâng, đúng.
Vâng, và chính vì thế cho nên đó là có nhiều người, có nhiều cái nhà tư tưởng họ định nghĩa các tôn giáo như là những cái cách diễn tả khác nhau, như nó là những cái version khác nhau để mà diễn tả về một cái thực tại duy nhất.
Đúng, đó là tôi nói là đó là đời sống của linh hồn của thượng đế, một cái đời sống của linh hồn.
Vâng, cho nên có thể nói đó là các tôn giáo thì đều có chung một cái nguồn gốc, đó là tìm cách diễn tả hay là cụ thể hóa theo cái cách riêng của mình về cái nguồn gốc tâm linh, là cái có thể nói đó là cái nguyên lý sinh ra cái vũ trụ vạn vật này, là nguồn gốc của chân lý, của công lý, của tình thương, vân vân. Và mỗi một cái tôn giáo là có một cái phương cách để mà cụ thể hóa cái nguồn gốc, cái gốc tâm linh đó theo cái cách riêng của mình. Dạ vâng. Bây giờ chúng ta trở về cái cuộc đấu tranh mà anh là một thành viên. Thế thì thưa anh là một cái thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Thì sau khi mà luật sư Nguyễn Văn Đài là cái người sáng lập hội bị bắt đó, thì cái sinh hoạt của Hội Anh Em Dân Chủ có bị giảm đi không? Và việc anh Đài bị bắt đó thì có ảnh hưởng đến những cái sinh hoạt của hội hay không nữa, thưa anh?
Vâng, phải nói là như thế này. Tài là một cái người sáng lập và nhân vật chủ chốt của cái Hội Anh Em Dân Chủ. Thì và hai nữa là Đài cũng là người mà tức là kết nối giữa những cái tổ chức phi chính phủ, các cái chính phủ nước ngoài. Đấy, rồi nói tóm lại là cái kết nối giữa trong và ngoài nước. Đấy, của cái Hội Anh Em Dân Chủ. Đấy, cũng như là của cái phong trào dân chủ, phần nào đó của phong trào dân chủ. Thế thì khi mà Đài bị bắt thì chúng ta biết là nó cũng ảnh hưởng rất là lớn cho phong trào nói chung, cho hội anh em dân chủ nói riêng. Đấy, nhưng mà rất mang là hội anh em dân chủ ấy, thì nó cứ được cái bộ khung xây dựng nó cũng khá là vững chắc. Đấy, trải đều ra đất nước thì mặc dù cũng có những cái cú sốc, mặc dù cũng có sự xáo trộn nào đó, nhưng anh em vẫn vững vàng. Chỉ là cách tiếp theo khi hoạt động anh em thì vẫn bảo đảm được cái yêu cầu nhất định nào đó. Đấy, trong cái giai đoạn này đấy, và nói là không ảnh hưởng đến nào cũng đúng, nhưng mà bởi vì thực ra là cái cơ cấu này nó được xây dựng khá là lâu năm, cũng không lâu năm, vài ba năm, nhưng mà cũng được xây dựng khá là chặt chẽ, rộng khắp, nên là nó cũng đứng vững được.
Vâng, tôi thấy anh Nguyễn Văn Đài trước đây đó thì là chủ tịch hay là cái người đứng đầu của hội, nhưng mà chỉ sau đó vài năm là anh ấy đề nghị người khác lên thay thế liền, và anh ta cũng vẫn coi như là một cái người cố vấn cho cái người mà lãnh đạo cái của hội anh em dân chủ. Vậy thì thưa anh, cái người mà kế vị kế nhiệm anh Nguyễn Văn Đài đó là ai và kế nhiệm từ bao giờ thưa anh?
Vâng, cái này thì chắc là anh cũng nghe dư luận và thì có thể là cái trình bày này có thể nó cũng không có lợi lắm.
Dạ vâng, nếu thế thì thôi.
Nhưng
anh
mà chúng ta biết.
Yeah. Vâng vâng. Vâng, cái quan trọng nhất đó là cái sự an toàn của các anh em đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước, chứ không phải là những cái kiến thức cần biết về những cái hoạt động đó.
Thực ra thì trên những phương tiện thông tin đại chúng rồi giao lưu thì mọi người cũng biết cả, nhưng có điều là mình có nên nói ra hay không nói ra trên cái phương tiện công khai như thế này thôi.
Dạ vâng.
Còn phần lớn người ta cũng biết.
Dạ vâng. Thưa anh, sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 vừa rồi đó, thế thì anh thấy có gì mới hay là có gì thay đổi trong cái cách hành xử của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không ạ?
Nếu mà nói mà có những cái thay đổi nó cơ bản mà nó lớn mà nó căn cơ thì chưa thấy, nhưng mà có những dấu hiệu. Đấy, nhưng mà cái những dấu hiệu này nó cũng rất là mâu thuẫn. Đấy, nhưng mà có những cái dấu hiệu để thấy là nó cũng bớt đi những cái sự là bớt đi những cái sự là khắt khe, cũng như là những cái sự đàn áp nào đó. Mặc dù trong những cái ở những chỗ này chỗ khác, chỗ kia cạnh khác thì vẫn có những cái sự gia tăng đàn áp. Đấy, tôi nói ví dụ như thế này, hoặc là tức là những cái ứng xử nó có những cái rất là khác lạ, mình chưa kết luận được, bởi vì nó chỉ là mới là những cái hiện tượng nhỏ thôi. Ví dụ như là những cái lần mà tổ chức cái lễ kỷ niệm 17 tháng 2 các thứ rồi vân vân, thì ở Hà Nội là người ta không có đàn áp, không có khách nhiễu. Đấy, thì chúng ta biết là hai lần niệm cái gì đó, một lần 17/2 và một lần trước là cái gì đó là không có trách nhiệm. Thế thì đấy, nhưng mà ở Sài Gòn cái này có, đấy, nó là rất phức tạp. Hoặc là như thế này, hoặc là có những cái chuyện ví dụ như là cái quan chức trong cái bộ máy tuyên truyền của thẩm quyền Việt Nam lại đi trả lời cái phỏng vấn của cái đài RFA mà ngày xưa họ cứ bảo là đài địch đấy. Đấy, BBC RFA lại đặt để là có cái sự khác lạ như thế. Đấy, có nhiều những cái dấu hiệu nó rất là nhưng mà nó chỉ là những cái dấu hiệu nhỏ. Đấy, thế thì mình chưa được kết luận được cái gì, nhưng ngược lại thì nó cũng có những cái chuyện mà người ta vẫn làm theo cái thảo luận cái cách cũ, ví dụ như đánh Trần Minh Nhật rồi đàn áp rồi chấp tất cả. Đấy, hoặc là những cái chỗ nọ chỗ kia, Thanh Hóa Thanh Nhất và các thứ. Đấy, thì tức là nó gửi những cái thông điệp nó mâu thuẫn, có những cái dấu hiệu nhỏ nhỏ đấy là nó cũng khác trước. Hoặc là những cái việc như là TV hoặc là các cái báo cái tiếng rất là mạnh mẽ. Đấy, thì cũng chưa biết là nó như thế nào, nhưng mà đấy là nó có, đó là những cái điều là nó khác trước thật. Đấy, nhưng mà cái dấu hiệu đó thì nó chưa phải là liên tục và nó chưa thành trào lưu.
Vâng, à, về cái vấn đề mà kỷ niệm cái ngày cái biến cố Trung Cộng tấn công vào các tỉnh biên giới phía Bắc đó, thế thì nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng là sở dĩ có cái hai cái cách đối xử khác nhau giữa Hà Nội với Sài Gòn đó, đó là ở Hà Nội đó người ta tổ chức cái cuộc kỷ niệm cái vụ mà Trung Quốc đánh các tỉnh miền Bắc đó, biên giới đó, thì là do họ trước hết là họ mời những cái nhân vật của các đại sứ quán Hoa Kỳ rồi các nước dân chủ khác tới để mà tham dự hay là tham quan, và họ cũng mời những cái người ngoại quốc. Trước đó vài ngày họ đã mời những cái người ngoại quốc mà đi ở ngoài đường, họ nói là chúng tôi sẽ có một cái cuộc biểu tình ngày mai, mời anh tới tham quan hay là tham dự, có thể cùng biểu tình với chúng tôi, vân vân. Và chính vì sự có mặt của những cái nhân viên đại sứ quán cũng như là của nhiều ngoại quốc trong cái cuộc biểu tình đó mà Cộng sản Việt Nam đã không có dám đàn áp cái cuộc biểu tình đó, đang khi mà ở Sài Gòn thì họ không làm như vậy. Đó là theo cái ý kiến của, theo cái sự tường thuật của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ở trong cái đài Sài Gòn cách đây 1-2 tuần gì đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng là đúng như anh nói đó, đó là nó có thể có những cái sự thay đổi nào đó, nó nhỏ nhoi thôi chứ không có đáng. Nhưng mà cái bản chất của Cộng sản thì dường như không có thay đổi gì cả. Vâng. Thưa anh, bây giờ thì thời gian dành cho cái cuộc hội luận cũng đã hết rồi. Anh có, trước khi kết thúc anh có muốn nói cái gì không thưa anh?
À, vâng, nói chung là rất là cảm ơn anh Nguyễn Chí Kết đã cho cái cơ hội để trao đổi. Còn chúng ta sẽ tiếp tục quan sát, và một trong những cái mà nổi lên gần đây là cái việc phong trào tự ứng cử của các ứng cử viên độc lập, trong đó là những người trong phong trào dân chủ tham gia, thì chúng ta sẽ theo dõi cái ứng xử của nhà cầm quyền tới lại những cái ứng cử viên độc lập này. Thì cái quá trình vừa qua ấy, thì đã cũng có những cái phát súng nổ vào, nhưng mà nó cũng rất là mâu thuẫn, có những cái chỗ thì phê phán lên án, nhưng có những chỗ thì lại vẫn cứ khẳng định là không phân biệt những người trong và ngoài đảng ứng cử và đảng giới thiệu. Đấy, thì chúng ta cần quan sát cái cuộc đấu tranh này. Còn nói chung về cái tình hình chung của đất nước thì quan điểm của tôi vẫn trước sau như một, là cái nguồn lực của cái chế độ Cộng sản Việt Nam nó cạn kiệt rồi. Cái thời điểm để cho cái sự thay đổi nó đến rất gần rồi. Chúng ta chờ cái đó mới là cái quan trọng. Đấy, thì tôi chỉ có muốn trình bày thêm một vài cái ý như vậy. Đấy, thì rất là cảm ơn quý khán giả đã theo dõi cuộc hội luận, và cảm ơn anh Nguyễn Chí Kết đã kết nối và trao đổi.
Vâng, trước khi từ giã xin chúc anh luôn mạnh khỏe và vững chí trong cái cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ, và cuối cùng cũng xin kính chúc quý thính giả tại Houston và Dallas một ngày thật là tươi đẹp. Xin kính chào anh Nguyễn Vũ Bình và quý thính giả.